Một chút lịch sử.
Nói về cái lịch sử, tức là cái sự việc quá khứ do đâu mà thành lập được giới luật của chúng ta ngày hôm nay. Vật chế luật từ vườn nai cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn, nghĩa là suốt đời. Hôm nay chợt Ngài gặp việc này thì Ngài đặt ra giới luật. Mai Ngài chợt Ngài lại thấy đệ tử phạm cái gì đó, Ngài lại đặt ra giới luật. Chứ không phải là Ngài nói một lúc tất cả các luật. Chúng ta đã học ở bài trên, Phật đợi các đệ tử chỗ nào có phạm, có sai quý thì Phật mới lại đặt ra một lời răn cấm. Này. Thế rồi Ngài trong cái lúc bây giờ, đồng thời hôm nay Ngài thấy vị này có cái lỗi, Ngài đặt ra một lời răn cấm, xong rồi Ngài lại tiếp tục đi nói về kinh, giảng về luận. Thế thì Ngài Ubali, Ngài nhớ những nguyên riêng về những cái lời luật, Ngài lọc riêng những cái lời nào mà giảng về răn cấm, về giới luật, thì Ngài kết lại, Ngài đọc riêng ra. Thế là thành là có cái bộ luật riêng. Thì Đức Phật chế luật từ vườn nai là bắt đầu cho 50 anh em ông Kiều Trần Như, bắt đầu có Tăng Bảo, có Chư Tăng. Thế là Ngài nói, Ngài dặn dạy anh em ông Kiều Trần Như phải y phục, phải tề chỉnh. Thế là Ngài Ubali, Ngài nhớ lấy cái câu ấy để sau này Ngài xếp vào tạng luật. Thế Đức Phật cứ thế giải giác trọn đời. Mỗi khi đệ tử phạm thì Ngài lại kết một giới, Ngài làm một luật. Cứ như thế cho tận đến khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài còn răn dạy các tỳ kheo ni phải cẩn thận giữ gìn hộ 6 căn. Nghĩa là Ngài, cái lời di giáo, cái lời dặn cuối cùng di chúc lại, dặn các đệ tử, các tỳ kheo phải hộ 6 căn, phải giữ gìn giới luật. Thế Ngài Ubali, Ngài thường cứ theo Phật, đi đâu Ngài cũng theo. Cho nên suốt cái thời gian Phật giáo hóa, thì cứ mỗi khi bên Tăng hay bên Ni phạm một cái điều sai quấy, là Phật lại đặt ra một lời răn cấm. Thì ông Ubali, ông cứ sưu tầm những cái lời răn cấm của Phật như thế, cho đến khi Phật Niết Bàn, Ngài Ca Diếp kết tập lại, mời các vị A-la-hán đến. Thì Ngài Ubali, Ngài đọc đi đọc lại những cái lời răn cấm của Phật, Ngài gọi là tạng luật. Thì Ngài đọc đi đọc lại 80 lần. Bởi vì cái thời ngày xưa chưa có chữ viết, chưa có giấy, chưa có bút, chưa có chữ viết, cho nên Ngài phải đọc để cho các vị A-la-hán thuộc lòng. Dạy học thì toàn là truyền miệng, truyền lời thôi. Thế cho nên Ngài phải đọc luôn một lúc, đọc đi đọc lại 80 lần tất cả tạng luật. Các ngài A-la-hán thuộc lòng rồi đem đi truyền bá. Các ngài truyền 80 cái bài bát thập tụng, bát thập là 80, cái bài tụng đọc 80 lần này được truyền nguyên văn 110 năm. Đấy là kỳ kết tập thứ nhất. Đến kỳ kết tập thứ hai, tăng già chia làm hai bộ, đại chúng và thượng tòa. Đại chúng nghĩa là số đông, số đông. Rồi giới luật của Phật dạy, dần dần người ta thay đổi. Cho nên các bậc thượng tòa thấy số đông không sống không đúng như lời Phật dạy ban sơ, cho nên các ngài lên tiếng xin sửa lại, chỉnh đốn lại cái đời sống của chúng tăng. Vì thế cho nên Đức Thành là có hai phe: phe đại chúng là phe số đông, còn phe thượng tòa đó là phe những các vị có học, có hiểu biết, viết đến những cái lời Phật dạy, cho nên muốn sửa đổi lại cho cái nếp sống của tăng già trở về đúng với chánh pháp. Thế vì thế cho nên thành có hai phe. Thế rồi dần dần phe số đông, phe đại chúng cũng chia ra nhiều phe, mà phe thượng tòa cũng chia ra nhiều phe, cộng lại tất cả là có 20 phái, 20 phe khác nhau. Thế ở đây gọi là 20 bộ, nghĩa là tăng chúng chia ra làm 20 tăng đoàn, chứ không phải là giáo hội, mà là chia ra làm 20 đoàn thể khác nhau. Thế thì mỗi đoàn thể các ngài tự có luật của mình, mà luật đã có riêng thì kinh sách cũng có riêng. Nhưng mà đây nói về tăng, cho nên quan hệ nói riêng về tạng luật. Mỗi bộ đều có tạng luật của mình. Tạng luật của mình nghĩa là vẫn y cứ và lời Phật dạy làm chính yếu, nhưng mà mỗi một bộ có sự thay đổi tùy hoàn cảnh, tùy nhân duyên. Cho nên mỗi bộ nó có những cái sự thay đổi, chuyển biến. Thế thì trong 20 bộ ấy có một bộ tên là bộ Đàm Mô Đức, là tên cái bậc lãnh đạo đó, cái vị chủ, cái vị đứng đầu đó là ngài Đàm Mô Đức. Thì luật của ngài ấy, tên là Tứ Phần Luật. Còn có những bộ khác, nếu như chúng mình bây giờ cứ lâu lâu lại thấy tên Tăng Kỳ Luật, Thiện Kiến Luật, Bà Sa Luật, nghĩa là tất những bộ khác. Cái bộ chúng mình đang học bây giờ đó là theo của Tổ Đàm Mô Đức, mà luật của ngài ngài lấy tên là Tứ Phần Luật. Thì như thế chúng ta thấy đạo Phật chia ra thành 20 tông phái khác nhau. Nhưng mà Đức Phật đã có lời di chúc. Đức ngay từ thời lúc Phật còn tại thế, Đức Phật đã nói trước cho chúng mình biết là đạo Phật sẽ chia ra làm 20 bộ. Đây là các tổ ứng khắp quần cơ, nghĩa là cái căn cơ con người. Cơ là cái bộ máy mỗi con người là một cái bộ máy, tùy theo cái giáo dục, cái phong tục, cái hoàn cảnh, cái đời sống, cái trí tuệ và đạo đức của con người nó có khác nhau. Cái trình độ của đời ngày xưa với cái trình độ của chúng ta bây giờ không thể giống nhau được. Từ cái đời sống, cái nếp sống hàng ngày, bây giờ mình đi đâu có tàu, có xe. Ngày xưa các ngài phải hoàn toàn đi bộ. Bây giờ mình có máy, có telephone, gọi chùa này sang chùa kia. Còn ngày xưa mỗi mỗi phải đi từ nơi này đến nơi kia mới báo tin cho nhau biết. Cái nếp sống nó khác nhau. Cho nên về phần tinh thần nó có những thay đổi bởi vì hoàn cảnh khác nhau. Rồi đạo Phật không ở bên Ấn Độ mà đạo Phật truyền đi sang, như bây giờ bên Ấn Độ là xứ hết sức nóng, mà bây giờ đạo Phật lại có mặt ở xứ Canada, là cái xứ chỉ cứ toàn tuyết quanh năm. Thế thì cái nếp sống nó phải khác nhau. Thế cho nên các tổ phải tùy duyên chuyển đổi, để cho về cách ăn mặc, cái sự ăn uống, hoặc mỗi mỗi cái gì cũng phải có thay đổi để hợp với cơ nghi. Thế cho nên chia ra làm 20 bộ. Không phải là các ngài mất cái chữ hòa, mà chỉ bởi vì để tiện, thuận tiện với cái đời sống. Nếu đạo Phật cứ cứng ngắc, không chịu chuyển đổi theo hoàn cảnh, theo phong tục, theo khí hậu, theo xứ sở, thì đạo Phật không thể truyền bá các đi xa được. Thế cho nên đây Phật khen ngợi cái việc chia làm 20 bộ này. Phật nói là đem lại đại thắng ích. Đấy. Cũng như chúng ta bây giờ đâu có thể đi khất thực. Nếu cứ khư khư một việc thì đạo Phật không thể truyền bá. Thế cho nên phải uyển chuyển, phải thay đổi. Cái chúng bộ luật mà chúng mình học bây giờ là bộ tứ phần. Tứ phần tức là có bốn phần cả thầy. Trước hết nói về giới tỳ kheo, 250 giới. Rồi giới tỳ kheo ni, 348 giới. Thế rồi cái số 3 là đời sống, cái nếp sống của chư tăng phải có y theo pháp lục hòa, tức là hòa, hòa thuận. Cho nên mỗi việc làm đều phải có yết ma, tức là sự đồng ý của tất cả các tỳ kheo. Thế thì cái quyển số 3 là nói về các pháp yết ma. Còn số 4 nói về khi mình xây chùa, thì thí dụ như trong luật dạy đất Phật nước, đất Phật chảy xuống nước của ở đất tăng thì được, chứ nước của đất tăng không được chảy vào nước của đất Phật. Nghĩa là tăng phải ở thấp, mà Phật thì thờ Phật phải ở cao hơn, tăng phải ở thấp hơn. Thế cho nên cái phần này dạy về kiến thiết, làm các phòng xá, xây chùa, đào giếng, từ cái cửa sổ, cái cửa ra vào, mỗi mỗi phải đúng pháp như lời Phật dạy.
Xuất xứ Bồ Lục Tứ Phần, bổn giới Tỳ Kheo Ni được ghi.
Xuất xứ là cái chỗ mà phát xuất ra, gọi là xuất xứ. Cái chỗ phát xuất ra, bộ luật chúng mình học là luật của Ngài Tổ Đàm Mua Đức. Tên cái bộ luật đó là Tứ Phần. Như chúng mình vừa nói bận nãy, có hai phần giới của Tỳ Kheo, giới Tỳ Kheo Ni, pháp Yết Ma với kiên thiết phòng xá. Đấy, cái bộ luật chúng mình đang học bây giờ tên là bộ luật Tứ Phần. Thế cái bộ luật Tứ Phần này là chúng ta bây giờ đang học đây, là dịch ra từ bộ luật của người Tàu, gọi là của Trung xứ Trung Hoa. Mà bộ luật của người Tàu là dịch ra từ chữ Phạn, từ chữ Ấn Độ mà dịch ra. Thì của Ngài Hoàng Tán, Ngài lấy riêng giới luật Biên Tăng để Ngài dạy cho Biên Tăng. Rồi đến Tổ Chi Húc lại lấy riêng giới luật Biên Ni để dạy cho Biên Ni. Thế nhưng mà Biên Ni chỉ là phụ, còn giới luật của Biên Tăng ấy là chính. Cho nên chúng ta học 348 giới, thì trong đó có 250 giới của Biên Tăng, cũng có một số giới riêng Biên Tăng mà mình không có. Thế thì cái bộ luật ấy, bộ luật Tứ Phần này là của chúng ta đang học đây, là từ tiếng Tàu. Mà tiếng Tàu là dịch từ chữ Phạn ra. Nhưng mà Tổ Chi Húc với Tổ Hoàng Tán, Ngài rút riêng cái phần giới luật cho chúng mình. Nghĩa là chúng ta trong Tứ Phần mình chỉ học cái phần số 2 này, các giới của Tỳ Kheo Ni. Thế rồi về sau, thế như thế gọi là Tứ Phần Bổn Giới Tỳ Kheo Ni. Xong thêm cái phần lược ghi là do Ngài Vô Tát giới biểu, Ngài giải nghĩa, Ngài sơ lược, gọi là lược, tức là không có làm kỹ mà chỉ sơ lược, Ngài giải nghĩa, cho nên thêm cái phần lược ghi. Đấy. Thế là chúng ta có bộ Tứ Phần Bổn Giới Tỳ Kheo Ni lược ghi bằng chữ Nho. Rồi về sau Hòa Thượng Thích Thiện Chân ở miền Nam này, Ngài đã dịch ra tiếng Việt. Thế là chúng ta có bộ Tứ Phần Bổn Giới Tỳ Kheo Ni lược ghi bằng tiếng Việt. Thế rồi cuốn của chúng mình đây là làm toát yếu thôi, chứ không có lấy nguyên văn của Ngài, mà chỉ toát yếu. Toát yếu, yếu là cái phần cốt yếu, mình lọc ra lấy cái phần cốt yếu mà thôi, chứ không có lấy nguyên văn toàn bộ.